Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh.
Chương trình đọc truyện đêm khuya.
Chào quý vị và các bạn, Nguyễn Ngọc cùng những người thực hiện chương trình rất vui được gặp lại quý vị và các bạn của chương trình đọc truyện đêm khuya Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đang được phát trên sóng AM 610 kHz, phát lại vào giờ này ngày mai trên sóng FM 99,9 MHz và FM 103,2 MHz. Quý khán giả cũng có thể nghe chương trình này tại trang web www.voh.com.vn. Quý khán giả thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những diễn biến trong truyện dài Lá Nằm Trong Lá của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Những mối tình học trò trong sáng vô tư và cả những giận dỗi tinh nghịch của các thành viên trong bút nhóm và các nàng thơ được tái hiện khá dễ thương qua ngòi bút của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Vì lợi yêu cầu bút nhóm giấu tên của mình là tác giả của truyện Chàng Trăng Ngựa của nhà vua, nên Xí Muội đành phải chịu nhận là nhà văn Mã Phú. Cô Hiền, cô Mười và các bạn ngày càng yêu thích cách viết trong sáng, dễ thương và khá sâu sắc trong truyện ngắn của Mã Lợi. Không thể để Lợi giấu mãi bút tích của mình, bút nhóm tìm lên Vĩnh Hy để giải mã những bí mật mà Lợi đang cố giấu.
Bây giờ thì không chỉ Xí Muội, cô Hiền, cô Mười và lũ bạn trong trường, mà ngay cả thi sĩ Lẫm Nguyệt Hàn cũng sốt ruột trước câu chuyện về Chàng Trăng Ngựa của Lời. Những ngày gần đây, lúc nào tôi cũng thấy Thọ lăn nhó.
Thằng Lời này, chả biết tôi định kéo lê cái câu chuyện của nó đến chừng nào nữa không biết.
Hòa tặc lưỡi, thì tao muốn câu chuyện của nó không bao giờ kết thúc.
Chuyện hay, càng dài, đọc càng đã.
Sơn suy xoa. Nó bê đê, mà sao nó viết chuyện tình thơ mộng quá tụi mày?
Tụi mày chả có đầu óc gì chân. Hay thì hay, nhưng nó phải kết thúc để tao in vô đặt sang mùa hè chứ. Ngồi chờ nó, có khi công việc không hết.
Nghe Thọ nhắc chuyện làm báo, ba đứa tôi giật mình ngó nhau. Hai tuần nay ban báo chí bọn tôi quả là tất bật vô cùng. Các nàng thơ lo việc đi mua mực, mua giấy ram và giấy tam siêu. Họ phụ trách duyệt bài, kim họa sĩ trình bày và giải minh họa. Dĩ nhiên sau đó thầy Trinh dạy văn và thầy hiệu trưởng coi lại lần nữa. Thằng Sơn và tôi đảm nhiệm khâu đánh máy, Hòa lãnh phần quay Romeo. Cúc Tần đã ra khỏi ban báo chí nhưng vẫn tích cực tham gia. Chẳng hạn khi tôi và Sơn ngồi đánh máy chữ trong phòng giáo vụ, thì nó ngồi một bên đọc bản thảo cho hai đứa tôi gõ. Chỉ đi lăng xăng ngoài đường với bọn tôi như trước đây thì nó không dám. Riêng thằng Lợi cũng là một thành viên trong ban báo chí, nhưng chẳng bao giờ thấy nó đụng tay vào bất cứ chuyện gì. Cứ trón tay học gian lên là nó ôm cặp lụi tuốt. Kêu làm gì nó cũng bảo tao bận đó, cứ như thể nó chẳng dính dáng gì đến chuyện báo biết. Thọ ức lắm, nhưng chỉ biết thở dài.
Mặt sát nó, cứ để nó ngồi ở nhà viết chuyện đi, tụi mình chỉ cần nó đóng góp vậy thôi là đủ rồi.
Nhưng lần này sự đóng góp của Lợi có phần bê trễ khiến Thọ lo sốt gió. Bọn tôi giục Lợi. Lần nào nó cũng nói tao sắp kết thúc rồi, tao sắp kết thúc rồi. Nhưng rốt cuộc chẳng thấy nó đưa đoạn kết. Thơ, văn, truyện vui, các mẫu chuyện về văn nhân địa phương, những bài lưu bút hay của học sinh các lớp, kể cả chuyện Chàng Trăng Ngựa của nhà vua. Những ngày vừa qua bọn tôi đã đánh máy gần hết và đã in được phân nữa, chỉ còn chờ phần kết chuyện của văn sĩ Mã Phú. Nhưng Lời cứ lì ra như đất. Rốt cuộc tôi và thằng Sơn quyết định mò tới nhà Lời, quyết ép cơ hội viết đoạn kết tại chỗ để hai đứa tôi cầm về. Tôi và Sơn đã bàn với nhau rồi, gặp mặt Lợi và tuyên bố ngay, mày viết không xong, tụi tao dứt khoát không về. Hôm đó là chủ nhật, Thọ, Hòa và Hạt Dưa đi thành phố từ sáng sớm, để đặt in về đặt sang, vì thị trấn tôi không có nhà in. Thành phố cũng chỉ có một nhà in duy nhất là nhà in Lam Sơn. Lam Sơn là nhà in nhỏ, chỉ in typo. Nhưng đối với bọn tôi hồi đó, bìa in hai màu xanh đỏ đã sung sướng lắm rồi. Thật ra ngay từ đầu, tôi và Sơn không định đi kiếm thằng Lợi. Thọ và Hòa, tết đi thành phố, ăn sáng xong, tôi không biết làm gì, nên chạy tới nhà Sơn rủ nó đi uống cà phê. Chỉ định ngồi quán chơi một lát rồi về, nào ngờ uống cà phê xong, Sơn nặng nặc rủ tôi lên nhà xí muội. Tôi chấp tiền đầu rỉ. Tao không có xe, năm nay tao tục bốn hạng, ba tao cắm tao đụng vô chứ không đa. Sơn vui vẻ, mày yên tâm, để tao lấy chiếc 67 của ba tao chở mày đi. Thật lòng tôi không muốn đi với thằng Sơn lên nhà xí muội. Hôm nay chủ nhật, tôi biết thế nào nhà xí muội cũng lúc nhúc đám du học sinh thành phố về nghỉ cuối tuần. Hôm trước thằng Sơn tuy đã hứa hẹn đủ thứ với bọn tôi, nhưng tôi không tin khi nhìn thấy đám con trai cấp ba bu quanh xí muội tán ngang tán cùi, nó có thể giữ được bình tĩnh. Thôi lên nhà nó xa lắm mày ơi, tao với mày đi đánh bi-a đi. Sơn sầm mặt, mày không đi, tao đi mình. Thôi vậy tao đi với mày. Biết không cản nó được, tôi đành xuôi theo. Có tôi bên cạnh, nhờ nó lên cơn điên còn có người can gián. Để thằng cọc tính này đi một mình, tôi chẳng yên tâm chút nào. Tôi chỉ phòng xa, không ngờ Sơn lên cơn thật. Khách của xí muội mấy chủ nhật trước, chỉ là tụi con trai thị trấn ra thành phố trò học. Đến chủ nhật này, thêm một đám độc giả mới kéo về, mặt mày bọn này lạ quắc lạ quơ, nhưng trong cách ăn mặc diêm dúa kiểu cọ. Tụi tôi biết ngay bọn nó là dân thành phố. Chắc là bạn học cùng lớp cùng trường với đám du học sinh của thị trấn tôi. So với đám con trai thị trấn, bọn này trông bảnh bao hơn. Thế thằng Sơn mới bực. Cách bày tỏ lòng ái mộ với văn sĩ xí muội văn hoa hơn, và cuối cùng cách tán tỉnh cũng táo tợn hơn. Bọn nó coi tôi và thằng Sơn như đồ cốc nhái. Chẳng cần biết hai đứa tôi là ai, có quan hệ gì với xí muội, cứ bô bô cười nói, thản nhiên trầm ghẹo, còn ngăn nhở rủ xí muội hè này vô thành phố đi cắm trại chung với bọn nó. Thì sĩ Hận cá nhân ngồi cạnh cố tình hắt xì hơi ầm ầm, nhưng bọn này vẫn tỉnh bơ. Đã vậy, con nhỏ xí muội từ ngày dành thằng Sơn chẳng buồn quan tâm đến thái độ của thằng này nữa, cứ nói cười đưa đẩy với bọn con trai ái mộ mình một cách vui vẻ, khiến thằng Sơn như bị liện đá tới hai lần. Cuối cùng nhìn không nổi, Sơn hầm hầm kéo tôi ra sau hè, hầm hầm co chân đá xẹp lép cái lồng gà cạnh trái bếp gầm gừ. Mày khiến cho tao phải học quẹt. Chi vậy? Để hút thuốc cho đỡ buồn hả? Không. Tao đốt nhà của xí muội. Ấy, giỡn chơi mày. Mày muốn đi tù hả? Đi tù cũng được. Tao muốn đốt chửi cả thế giới. Tôi nhớ đến bút danh thần thế nhân của nó, mặt lộ vẻ lo lắng. Thôi đừng có điên ông ơi. Mày thích Nhỏ Nguyệt chứ đâu có thích xí muội. Tụi nó mò tới Vinh Huy hoài. Chắc chắn sẽ có đứa quay sang tán tỉnh Nhỏ Nguyệt. Sơn nói bằng giọng chắc như đinh đóng cột, như thể nếu điều đó không xảy ra, nó sẵn sàng đâm đầu xuống sông Lily. Cũng may từ lúc vào nhà đến giờ, tụi tôi không thấy Nhỏ Nguyệt đâu. Mặc dù bây giờ, tụi tôi đã biết chủ nhật nào nó cũng về Vinh Huy chơi với ba mẹ và chị. Con nhỏ này hay mắc cỡ trước người lạ, chắc nó trốn biệt trong buồng. Nếu bác gặp Nhỏ Nguyệt ngồi cười cười nói với đám độc giả của xí muội, chẳng biết thằng Sơn sẽ làm những trò gì. Hận thế nhân khi đã điên lên, trò khùng khùng gì nó cũng dám làm, tất nhiên là trừ trò đốt nhà. Sao vậy tôi nói vậy? Vì lúc đi về, như để xả giận, thằng Sơn rú ga lượn vòng vèo trên con đường viền quanh chân đồi, khiến tôi suýt văng khỏi yên xe, phải vòng tay ôm chặt lấy nó. Ngay lúc đó, tay tôi chạm phải vật gì còm cộm nơi túi áo nó. Mày bỏ gì trong túi vậy Sơn? Học quẹt. Vậy sau khi nãy mà còn kêu tao đi kiếm? Tức lên nói vậy thôi, tao đâu có ngu mà đi đốt nhà người ta mày.
Sơn không chở tôi về nhà, nó băng qua nhà thương Sơn Trần Đồng, chạy ngang qua tiệm thuốc bắc Xuân Lan Đường, ngang qua nhà tôi, chạy ngang qua cổng chợ. Tôi chẳng nói gì, tưởng nó chở tôi về nhà nó chơi. Đến khi tới trước cổng nhà nó, Sơn vẫn rồ ga giọt đi luôn,
thì tôi không làm thêm được nữa.
Sơn Sơn, mày chở tao đi đâu vậy mày?
Xuống Liễu Trì.
Chi vậy? Mày định xuống nhà thằng Lợi hả?
Ừ.
Xuống kêu nó nộp đoạn kết chuyện chàng trăng ngựa luôn hả?
Không. Tao xuống kêu nó nhận nó là mã phú.
Thôi dẹp đi. Hôm trước cả bọn nó không nhớ ý kiến rồi. Mày không được chơi với trò phá đám mày.
Sơn lái xe bằng một tay, tay kia dùng lên.
Tao không muốn tuần nào xí muội cũng bị quấy cày. Cứ như thế này, sớm muộn gì nó cũng bị mẹ nó chặn đòn.
Lý do của Sơn nghe thật cao cả. Tôi không biết nó có nói thật lòng không, nhưng tôi không nghĩ ra cách nào để phản bác.
Thôi, thôi được rồi. Chuyện đó hôm nào họp ban báo chí rồi tính. Tao muốn tính ngay bây giờ.
Vậy thì mày đi một mình đi. Mày thả tao xuống đây, tao đi bộ về.
Mày nhất quyết không đi phải không?
Không.
Đi kiếm thằng Lợi cho nó nập chuyện cũng không đi hả?
Ờ, nếu vậy thì đi.
Cả bàn báo chí không đứa nào biết nhà cậu thằng Lợi. Tôi chỉ biết nhà cậu nó ở Liễu Trì, nhưng chưa bao giờ tới. Lại cũng chẳng hề rủ bạn về nhà chơi. Sinh hoạt của nó nói chung là hoàn toàn tách biệt với bọn tôi. Nhưng tôi chẳng trách nó. Phần ăn nhở đậu lại mới dọn về. Nó không thể xem nhà cậu nó như nhà của ba mẹ nó được. Liễu Trì là cửa thưa thớt. Đi qua mấy khoảng ruộng mới thấy một ngôi nhà. Thôn này ở vùng trũng nên ao đầm rải rác. Hai đứa tôi vừa đi vừa hỏi thăm đường. Quanh co một hồi đã dừng xe trước cổng một ngôi nhà gạch cũ kỹ, có mấy cây cao, cao vút trước ngõ. Bên phải nhà là con mương chạy dọc theo rặng tre gai. Bên trái tiếp giáp với căn nhà gạch là một cái bếp bằng tranh. Kế cái bếp là giếng nước nằm cạnh mấy bụi chuối um tùm. Sơn dừng trước ngõ, tắt máy, nhưng vẫn ngồi trên xe, quay lại hỏi tôi.
Chắc nhà này hả mày?
Ừ.
Sơn lại nhìn vào trong sân nghi ngó, vẫn chẳng thấy một bóng người thấp thoáng.
Lại! Lại ơi! Lại!
Sơn ngoác miệng kêu lớn làm tôi giật mình. Tôi chưa kịp đưa tay bụng miệng nó đã trống to hơn khi nãy.
Lại ơi lại! Mày có nhà không Lại ơi?
Giọng thằng Sơn lòng lộng đến nỗi tôi có cảm tưởng cả làng đều nghe thấy. Nhưng trong căn nhà gạch chẳng có động tĩnh gì. Tôi nói,
thôi về thôi, chắc căn nhà nó đi trắng hết rồi mày ơi.
Trong khi Sơn lê quay quay đầu xe, tôi nhát thấy một đứa con gái trạc tuổi bọn tôi đang xách giỏ từ ngoài con đường đất đi chợ. Con nhỏ đó nhìn bọn tôi bằng cái nhìn thăm dò. Tất nhiên hai đứa tôi cũng dương mắt ra nhìn lại nó. Hai bên tò mò nhìn nhau, nhưng chẳng bên nào mở miệng. Tôi nhận ra con nhỏ này trông quen quen, hình như tôi từng gặp nó đâu rồi. Sơn chắc cũng ngờ ngợ như tôi, cho sau một thoáng ngập ngừng, nó nặn ra một nụ cười nịnh nọt.
Bạn ở đây hả?
Tôi không ở đây, chị ở đâu?
Thái độ cầu cạnh của Sơn chẳng làm con nhỏ xúc động mảy may. Nó trả lời bằng giọng chua như giấm, rồi xách giỏ đi thẳng một mạch vô trong sân. Thằng Sơn bất giác đờ ra, nụ cười trên mặt nó rơi đi đâu mất. Tôi thở hắt ra.
Về quách. Đụng thứ dữ rồi. Vậy sao được mày?
Sơn hừ mũi.
Con nhỏ này chắc là chị em họ của thằng Lợi, nhà nó đi mà.
Nói xong nó quay nhìn theo con nhỏ lúc nãy đã vô gần cái cửa, gần cổ hát lớn.
Thằng Lợi có nhà không bạn gì đó ơi?
Câu hỏi của Sơn rơi tỏm vào im lặng. Hai đứa tôi chưa kịp chớp mắt, con nhỏ đã biến mất sau cánh cửa. Sơn quay xe đặt máy chở tôi về. Nhà này chắc là nhà cậu thằng Lợi, nhưng nó không có nhà, thì tôi cũng chẳng cố vào làm gì. Sơn vừa lái xe tránh mấy gốc cây cục ven đường vừa cằm rằm.
Bữa nay xui quá mày ơi.
À,
lên ngõ trên thì gặp đám bạn xí muội, xuống ngõ dưới thì gặp cái con nhỏ hắc ám này.
Tự nhiên Sơn bỏ dở câu nói, mắt nhìn chăm chăm về bên tay trái, chiếc xăm bậy giảm ra chạy rì rì. Tôi ngạc nhiên.
Gì vậy Sơn? Mày nhìn kìa, ai nhìn lợi mày?
Tôi nhìn theo ánh mắt của nó, thấy cách con đường đất dài thửa ruộng có một cái gì giống như cái ao, mặt nước lấp loáng trong nắng trưa. Một chiếc xe đẩy rỉ sét nằm tinh hinh trên bờ, chất đầy bùn đất, đang nhô lên hợp xuống trên mặt ao là một mái tóc vàng như rơm khô. Mái tóc đó quá quen thuộc với hai đứa tôi. Tôi bắt tay lên miệng làm loa kêu lớn.
Lôi!
Đúng như sự chờ đợi của bọn tôi, Lợi ngước mắt nhìn về phía phát ra tiếng kêu, vì nó quả thật là thằng Lợi. Dường như nó có vẻ sửng sốt, nhận ra hai đứa tôi, nó cứ chôn chân ngang mình với ao, chẳng nói tiếng nào, cũng chẳng tỏ ra vui mừng. Tôi toét miệng cười.
Mày đang làm gì đó? Tụi tao kiếm mày quá trời luôn.
Tụi mày kiếm tao chứ vậy? Lần này thì Lợi mở miệng đáp, tiếng nói bị nhòe đi trong gió. Sơn giãy tay.
Mày lên đây đi!
Lợi quay đầu một vòng như sợ có ai nhìn thấy, rồi lắc đầu.
Tao chưa có xong việc.
Tôi thúc tay vô lưng Sơn. Nó không lên á, thì tụi mình xuống. Sơn dừng xe sát chạy cỏ, rồi hai đứa tôi men theo bờ thửa, lần tới chỗ Lợi. Tôi cúi nhìn chiếc xe đẩy đầy chất bùn, khịt mũi.
Mày moi bùn làm gì vậy Lợi?
Chát dách. Lợi đáp còn lõng, lại thụp người xuống moi bùn, chỉ thò mỗi cái đầu trên mặt nước. Sơn chép miệng.
Thôi mày đừng có moi nữa, nghỉ tay nói chuyện chút đi.
Nó lấy chiếc xe đẩy nằm sát mép ao.
Xe mày cũng đầy rồi, chất thêm nữa mày đẩy không có nổi đâu.
Lợi không ừ hử tiếng nào, nhưng sau khi bê hai cục bùn to ngoài người đắp lên xe, nó không hụp người xuống nước nữa. Nó đứng yên dưới ao dương mắt nhìn hai đứa tôi, như muốn nói tao nghỉ tay rồi đó, tụi mày muốn nói gì thì nói đi. Tôi e hèn.
Nè, mày viết xong phần kết chuyện chàng trăn ngựa của nhà vua chưa?
Chưa.
Trên đường đi tôi và Sơn đã bàn với nhau, kỳ này quyết bắt thằng Lợi phải thòi cái phần kết ra. Nó chưa viết thì hai đứa kè hai bên bắt nó ngồi viết tại chỗ. Nhưng bây giờ, bắt gặp nó trong tình cảnh này, biện pháp bánh mì kẹp thịt của bọn tôi phá sản hoàn toàn. Hơn nữa về mặt tình cảm, tôi cũng chẳng nỡ lòng nào gây sức ép thẳng thừng với Lợi, khi nó đang ngâm mình dưới ao, bùn đất len hen, đầy đầu, chẳng khác nào một tay thở cấy. Tôi nhìn giặt ruộng xa xa, nó bâng quơ.
Sáng nay thằng Thọ và thằng Hòa đi thành phố in bìa đặc sang. Nội dung á, thì tụi tao cũng in Romeo gần hết rồi.
Tôi chẳng nhắc gì đến Lợi, nhưng giọng nói lần vẻ mặt của tôi còn trắng trợn hơn là kẻ đi đòi nợ.
Mai tao đưa.
Lợi nói ngay, làm như nó không muốn nhức đầu khi nghe tôi ca cẩm. Cũng có thể nó muốn qua phước chuyện này cho rồi, để nó tiếp tục moi bùn cho cậu nó.
Sơn cười hề hề. Nè, nó phải giữ lời như mày.
Lợi không nói gì, có vẻ như nó coi chuyện này đã giải quyết xong rồi. Lại nhúc nhích chuẩn bị khom mình xuống ao moi bùn tiếp. Tôi dừng câu hỏi chặn nó lại.
Nè Lợi, ngày nào mày cũng đi moi bùn hả?
Đâu có. Lợi thẳng lưng lên.
Tao mới đẩy xe bùn hai bữa nay.
Tôi nhìn mái tóc vàng ngay trên đầu nó, bỗng nhớ câu nói của nó hôm trước. Tao không có tiền giờ học bài, lòng chợt bâng khuâng.
Thế những ngày khác về nhà mày làm cái gì? Cậu tao kêu tao làm gì thì tao làm đấy.
Lợi ngập ngừng đáp, trong đó có vẻ không muốn nhắc tới đề tài này. Sơn ngồi thụp xuống, đập tay lên cỏ.
Làm gì mày đứng quạt dưới nước vậy? Mày leo lên bờ ngồi nói chuyện coi.
Leo lên bờ ngồi xếp chân đâu vào đó rồi. Sơn mới đằng hắn lấy giọng.
Khi nãy á, tụi tao ghé nhà cậu mày.
Lại có vẻ biến sắc khi nghe Sơn thông báo. Tôi thấy cặp mắt nó đưa qua đưa lại như hai ngôi sao chuẩn bị đổi ngôi. Và khi nó hỏi, tôi thấy răng trên nó cắn vào môi dưới, hoàn toàn không tự chủ.
Làm sao tụi mày biết nhà cậu tao? Thôn Liễu Trì mày nhỏ như cái lỗ mũi, dò hỏi chút là ra liền ha.
Vậy tụi mày có gặp cậu tao không? Lời lại hỏi, tôi có cảm giác tôi đang lo lắng, và điều đó làm tôi rất ngạc nhiên. Tụi tôi thì đi tìm nó vì công việc của nhà trường, chứ tụi tôi đâu có đi chơi. Lúc đó thực sự tôi rất muốn chui vào đầu nó và đánh lên một que diêm xem nó đang nghĩ gì.
Không, tụi tao chỉ gặp nhau em họ của mày à.
Nó bảo tao ở ngoài này hả? Mặt Lời tiếp tục lộ vẻ xao xuyến.
Nó chả bảo cái gì cả, tao hỏi mày có nhà không,
Nó cóc thành trả lời, quấy đít đi luôn. Sơn có vẻ vẫn còn ấm ức về thái độ của con nhỏ khi nãy. Nó nói về nhỏ em họ của Lợi bằng cái giọng như thể đang nói về một con cóc.
À, Lợi ờ một tiếng nguội ngắt và đưa mắt nhìn ra xa, như muốn bằng thái độ đó ngăn tụi tôi tiếp tục nói về đề tài này. Nhưng Lợi càng muốn ngăn, tụi tôi càng thấy nó quá chừng thứ để hỏi.
Tao thấy con nhỏ nó quen quen mày. Tôi vừa nói vừa đặt tay lên vai Lợi cho nó quay lại.
Lợi quay lại với không nhìn đứa nào trong hai đứa tôi. Nó cúi gầm như thể rà xem, sau khi chôn người hàng buổi trong bụng, nó có bị rụng mất ngón chân nào không?
Dạ, tư thế rất bất tiện để trò chuyện đó, nó uống giải thích.
À, nó học lớp 8 trường mình.
Hèn gì?
Tôi reo lên, nhưng rồi tôi cười ngay lại.
Ủa? Học lớp 8? Em mày phải biết tao và thằng Sơn chứ. Sao lúc nãy nó nói chuyện với tụi tao như nói chuyện với kẻ thù vậy mày?
Cứ như thể tôi vừa bắt Lợi uống một dốc thuốc chí ninh, mặt nó cau lại, và mặc dù nó mới 16 tuổi, lúc này tôi thấy những vết thằng chạy dài trên trán nó. Nó nhìn tôi, mấp máy môi, nhưng không có âm thanh nào phát ra. Tôi tính gân cổ, mày nói lớn lên coi. Nhưng rồi cuối cùng tôi kèm lại sự nóng nảy, khi phát hiện đôi mắt Lợi đột nhiên lạnh đi, dù cả bọn đang ngồi giữa trưa nắng gắt. Lợi có vẻ không muốn trả lời thắc mắc của tôi, nhưng thấy tôi nhìn như xoáy vào mặt nó. Lợi biết thừa, dù tôi không mở miệng dục, nhưng cái nhìn đầy chờ đợi đó, cho biết tôi sẽ ngồi trên bờ ao này đến tối nếu nó chưa tiết lộ tại sao nhỏ em họ của nó đối xử với tôi và thằng Sơn như vậy.
Ờ, chắc chị tụi mày là bạn tao.
Lâu thật lâu, Lợi mới mở miệng, giọng ngắt quãng vì gió, và vì nó có vẻ vô cùng bối rối khi thú nhận như vậy.
Mày nói gì?
Sơn chồm người tới trước như bị ai xô, miệng há hốc. Tôi cũng chưng hửng.
Vì tụi tao là bạn mày, mày có nói lộn không mày?
Trong khi Lợi đang trù trừ, có lẽ không phải để tìm câu trả lời mà tìm dũng khí để thốt ra câu trả lời đó, thì Sơn buộc miệng à một tiếng.
À, tao hiểu rồi, con nhỏ đó nó ghét mày, nên ghét lây cả bạn mày phải không?
Lợi không nói phải hay không, nhưng cái cách nó lúng túng đưa bàn tay đầy bùn xình lên gãi đầu có giá trị gấp chục lần để thừa nhận.
Mày làm gì mà nó ghét mày dữ vậy?
Tôi dè dặt hỏi, giọng cố tỏ ra dịu dàng để không chạm đến nỗi khổ tâm của nó.
Tao có làm gì đâu. Hay tại mày ghét nó trước?
Tôi vẫn nhìn chằm chằm vào mặt Lợi, dò hỏi bằng cả miệng lẫn mắt.
Làm gì có, tụi mày cũng biết rồi, phần tao là phần ở nhờ.
Lợi cười khổ, nó đã bỏ tay khỏi mái tóc, nhưng tay này lại nắm chặt tay kia, cử chỉ khiến tôi tin là nó chưa trấn tĩnh, khi hai đứa tôi cứ xoay quanh câu chuyện em gái nó. Sơn khụ khịt mũi.
Hay tại cậu mày đem mày về nuôi nên nó ghét mày?
Tao không biết. Lời ủ rũ đáp, có vẻ như nó đang loay hoay trong mớ câu hỏi mà tụi tôi ngồi vô đầu nó. Không muốn làm thật lại khó xử hơn nữa, tôi ngước nhìn mặt trời đang treo ngay đỉnh đầu, phủi cuộc đứng dậy.
Thôi, tụi tao về đây.
Trước khi men theo bờ thửa để ra đường, tự nhiên tôi buộc miệng như cụ non.
Dù sao á, mày và nó cũng là anh em họ mà. Ông bà mình nói rồi, một giọt máu đào hơn ao nước lã.
Trên đường về, cô và thằng Sơn buồn thiểu buồn thiêu. Chẳng thứ nào ngờ giang sĩ Mã Phú lừng danh khi về nhà lại vất vả đến vậy. Khi nãy, nếu xe đẩy của Lợi chưa đầy, hai đứa tôi không ngần ngại gì mà không cởi áo nhảy xuống ao moi bùn phụ với nó. Bây giờ tôi mới biết tại sao Lợi không thể cà nhõng suốt ngày với bọn tôi. Hôm nào cũng vậy, ngay trống tan trường vừa vang lên là nó ôm cặp lủi mất. Qua ra có bao nhiêu công việc nặng nhọc đang đợi nó ở nhà. So với nó, bọn tôi giống như những ông hoàng con, rảnh lúc nào là đi chơi rừng, chơi suối, chơi chán lại tụ tập cà phê cà pháo, là bao giờ phải mó tay mó chân vào việc nhà. Là mấy lần tôi tính mở miệng nói với Sơn về thằng Lợi, rằng thằng Lợi khổ quá mày ha, rằng tội nó ghê mày ha, đại loại những câu như vậy. Nhưng cuối cùng tôi cố nén những lời thương cảm đó lại, vì càng nói thì càng giống như tôi đang trố mắt nhìn vào số phận của thằng Lợi, mà như vậy thì thiệt là xót ruột.
Thằng Sơn chắc cũng đang ở trong tâm trạng giống như tôi, nên nó cũng chẳng hó hé tiếng nào từ lúc rời khỏi Liễu Trì. Hai đứa làm như hôm nay chẳng đứa nào nhìn thấy gì, nhưng éo le một nỗi, khi tụi tôi càng làm ra vẻ không nghĩ gì đến thằng Lợi, thì chính là lúc tụi tôi chỉ toàn nghĩ về nó. Trưa đó hai đứa chia tay trong đường ngập. Cô không nhìn vào mắt nhau, dù đứa nào cũng cân cổ lấy hơi rống thật to, gặp lại nhé. Như thể tụi tôi vừa trải qua một ngày chủ nhật tuyệt diệu nhất trong đời. Tôi và Sơn chỉ có thể đánh lừa nhau, dù đứa nào cũng biết đứa này đang lừa đứa kia và cố nhiên lừa cả chính mình, nhưng không thể lừa được thi sĩ Lãnh Nguyệt Hà. Buổi tối lúc Thọ triệu tập bút nhóm mặt trời khuya trong quán cà phê quen thuộc để nghe nó thuật lại chuyện đi in bìa đặt sang. Ngay từ đầu nó đã nhận ra vẻ mặt không vui của tôi và Sơn. Sau khi Huynh Quang sửa bọt mép về công việc, nó nheo mắt nhìn hai đứa tôi nhún vai.
Hai đứa mày bữa nay ăn trúng cái thứ gì vậy hả?
Tôi nói sau một thoáng lần ngừ.
Hồi sáng tụi tao xuống nhà thằng Lợi.
À! Tiết lộ của tôi khiến Thọ gần như ngõm lên khỏi chỗ ngồi, cảm giác có một cây kim vừa chích vô mông nó.
Tụi mày gặp nó không? Tụi mày xuống nhà nó chi vậy?
Gặp. Tụi tao giục nó đưa phần kết của câu chuyện.
Nó bảo sao?
Thọ hỏi, vẻ nôn nóng, nó chồm cả người lên mặt bàn, suýt nữa lạc đổ ly cà phê trước mặt.
Nó bảo mai nó đưa.
Thọ ngã người ra lưng ghế thở phào.
Hey, hay quá, tao cứ sợ nó dùng dằn.
Thọ vừa thở hơi ra đã hít hơi vô, nó lại thẳng lưng lên, cắm mắt vào mặt tôi.
Ủa, như vậy tụi mày phải tươi mặt lên mới phải chứ mày.
Lần này, Sơn lên tiếng đáp thay tôi, giọng nó buồn so. Và khi nói thì nó cúi đầu xuống như thể nó đang trò chuyện với hai bàn chân của nó.
Phận mồ côi khổ lắm mày ơi! Thằng Lợi nó không có sung sướng như tụi mình đâu!
Câu chuyện của hai đứa tôi khiến Thọ và Hoàng ngẩn ngơ, chỉ có một sự khắc khoải chạy quanh các gương mặt. Bốn đứa tự nhiên thừ ra, như thể cả bốn đều là trầm mặc tử, và không khí tự nhiên lặng phát đến mức có thể nghe rõ cả tiếng vùi bay. Ngay cả thời gian dường như cũng dừng lại, chỉ đến khi Thọ cất giọng mới có cảm giác đã bắt đầu trôi tiếp.
Bậy quá!
Như mọi khi tôi im lặng chờ thi sĩ Lãnh Nguyệt Hàn từng giải thích cái sự bậy của mình.
Trước nay tao vẫn không ưa thằng Mã Phú.
Thọ tặc lưỡi, cảm xúc ăn năn trào khỏi đôi môi vẫn quen mắng chửi của nó, khiến tôi bất giác cảm thấy chạnh lòng. Hòa gật gù, nó, cả tôi và Sơn nữa, hiểu ngay Thọ muốn nói gì.
Tao cũng tưởng nó xa cách với anh em.
Thọ đưa hai tay lên trời cao giọng, ai trông thấy chắc tưởng nó đang tôn vinh một danh nhân.
Mã Phú đúng là viên ngọc quý.
Tôi liếm môi.
Vậy nó không bê đê hả mày?
Bây giờ sao được? Thọ quắt mắt gầm gừ, như thể tôi vừa nói một điều gì hết sức bậy bạ, quên phát rằng chính nó là đứa gán cho thật lợi hai chữ này. Nó hùng hồn, bắt đầu ra dáng một luật sư.
Một viên ngọc quý thì không bao giờ bê đê, hiểu chưa? Nó chỉ không có thì giờ đàn đúng như tụi mình thôi, hiểu không?
Sơn chép miệng, cảm khái.
Hơn nữa chắc có mặt cảm mày.
Không khí đột nhiên trùng xuống sau câu nói của Sơn. Một danh hận thế nhân của nó lúc này lại có vẻ phù hợp với thằng Lợi hơn bao giờ hết, và ý nghĩ đó khiến bọn tôi lập tức bị nỗi buồn nhấn chìm. Cà phê đã trước mặt, nhưng chặt đứa nào buộc cầm lên. Thọ cúi nhìn đăm đăm chiếc ly trước mặt, dáng nặng nề, trông như không phải nó đang cúi nhìn, mà đầu nó đang đổ gục ra phía trước. Nhưng rồi Thọ ngẩng đầu phát lên, nó cựa quậy người, cố xốc lại bản thân, và khi nó mở miệng, tôi biết ngay nó đang cố kéo câu chuyện ra xa. Đề tài ảm đạm này.
À, con nhỏ đó là đứa nào mày?
Tôi gần ngát mất một lúc mới biết thi sĩ Lãnh Việt Hàng đang hỏi về ai.
Con nhỏ em họ thằng Lợi đó hả?
Tụi mày có đứa nào biết nó không? Ba chàng thi sĩ còn lại nghịch mặt nhìn nhau, và trừ hai đứa chắc chắn mù tịch về đám con gái lớp 8 là tôi và Sơn, thằng Hòa có vẻ cũng ú ớ nút. Bọn tôi đi học, xưa nay chỉ để ý tụi bạn cùng lớp, hoặc các học sinh lớp lớn, chẳng đào đâu ra thì giờ để quan tâm đến lũ học trò lớp dưới. Đám em út lóc chóc đó, bọn tôi luôn coi là lũ nhóc khỉ mũi chưa sạch, không có bất cứ cơ hội gõn con nào để lọt vào tâm trí của bọn tôi. Tôi nhớ có lần tôi đến chơi nhà chú tôi, bị nhỏ em họ hỏi bài. Lúc đó đang ngồi học chung với nó là một con nhỏ xinh ơi là xinh. Má nó mỗi khi cười lộ ra hai cái lúm đồng tiền duyên đáo để. Con nhỏ này có vẻ ngưỡng mộ tôi ghê gớm khi tôi thao thao bày cho tụi nó phép giải hình học quỷ tích. Suốt buổi, nó nhìn vào tập thì ít, lom lom dòm tôi thì nhiều. Hôm sau, nhỏ em họ nói với tôi, dễ hết sức bí mật. Bạn em thích anh lắm đó. Tôi chỉ nói vậy hả? Lòng chẳng thấy xúc động tí ti nào. Thấy tôi chẳng thưởng nó cái kẹo nào, thái độ lại hờ hững phá ghét. Nhỏ em họ liền hùng hồn quảng cáo. Nhỏ đó là hoa khôi lớp em đó. Nhỏ em nói, tôi tin ngay. Cũng như tôi tin con nhỏ đó thậm chí xứng đáng là hoa khôi toàn trường. Nhưng dù vậy trong mắt tôi, hoa khôi có xinh đẹp cỡ nào cũng chỉ là đứa ranh con. Sau này khi trở thành thi sĩ cỏ phong xưa, và tương lai sẽ trở thành thi hào anh hùng Nguyễn Bính, bọn nhãi nhép đó tôi càng không để vào mắt. Hận Thế Nhân và Trầm Mặc Tử cũng vậy. Thi sĩ Lãnh Nguyệt Hàn hỏi cả buổi rồi mà chẳng đứa nào lên tiếng. Cuối cùng Thọ Dũng Giai tự trả lời. Chắc chẳng đứa nào biết đâu ha. Sơn Dất Giác nghe giọng thì có vẻ nó cảm thấy có lỗi khi không biết chút gì về họ Thằng Lợi. Con nhỏ đó sống ở ngay thị trấn, may ra tụi ta còn biết. Đằng này nó ở tuốt với Liễu Trì. Sáng hôm sau y hẹn là đêm đoàn kết chuyện chàng chăn ngựa của nhà vua lên lớp. Chuyện này chỉ kết thúc tạm thời thôi. Lời nói khi chìa sắp giấy ra trước mặt xí muội, Thọ giằng lấy sắp giấy trước khi con nhỏ này kịp cầm. Việc mà chép vào cuốn các nê từ từ cũng được. Xí muội, đưa thằng Sơn đánh máy trước cho nó kịp in. Thọ quay sang vỗ vai Lợi miệng cười toe. Chuyện của mày coi như là kết thúc phần một. Mày cứ viết tiếp đi. Tao sẽ quảng cáo cho Đặc Sang Mùa Hè, mời các bạn đón đọc phần 2 trên Đặc Sang Mùa Thu. Phần sau đảm bảo hấp dẫn gấp 10 lần trước. Trước lời tán tụng của Thọ, mặt Lợi ửng lên như có nắng chiếu vào, đang lần lần cái diện ảnh truyện của mình được trưởng ban báo chí ưu ái. Văn sĩ Mã Phú quên bán sang năm cả bọn lên cấp 3, không còn học trường này nữa. Dĩ nhiên cái Đặc Sang Mùa Thu cho thằng Thọ đang bao qua kia chắc chắn chỉ có trong mơ. Đâu phải thầy hiệu trưởng nào cũng yêu văn chương như thầy hiệu trưởng trường tôi. Đó là chưa kể một tương lai u ám sẵn sàng trút xuống đầu bọn tôi bất cứ lúc nào. Bút nhóm mặt trời khuya ra thành phố sẽ không được học chung trường, và nếu tình cảnh tan đàn sẽ nghe đó xảy ra, chắc chắn ý tưởng làm Đặc Sang sẽ tan như bong bóng xà phòng, và chuyện chàng trai ngựa của văn sĩ Mã Phú sẽ suốt đời chìm trong bóng tối. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ sau này, khi tôi đã đủ tỉnh táo để nhớ ra bọn tôi đang học năm cuối cấp ở trường trung học thị trấn. Còn ngay lúc đó, tôi vẫn hào hứng toét miệng ra cười với tụi bạn như những kẻ vô tư nhất trên đời. Dĩ nhiên trong buổi sáng hạnh phúc đó, không đứa nào trong bọn tôi nhắc đến những gì tôi và Sơn đã trông thấy và kể lại, cũng không hỏi xem nhỏ em họ của Lợi là ai và tại sao nó không ưa thằng anh họ của nó, là đứa mà tụi tôi cảm thấy rất đáng để ưa. Bọn tôi làm lơ trước mặt Lợi, nhưng khi tiếng trống ra chơi vang lên, cả bọn ùa nhau ra hành lang, xúm xích dõi mắt về phía hành lang đối diện. Trường tôi có 2 lớp 8, tôi và Sơn chẳng biết nhỏ em họ Thằng Lợi học lớp nào. Tôi bỏ nhỏ vào tay Sơn. Mày canh lớp 8-1, tao canh lớp 8-2. Hai đứa tôi trong mắt một hồi, Sơn bật kêu. Ê, đó kìa! Tôi nhìn theo tay chị của Sơn, thấy một con nhỏ quen quen đi lẫn trong đám học trò đang chen nhau ra cửa. Hôm nay con nhỏ đó mặc áo vàng trắng, nhưng tôi vẫn nhận ra nó chính là đứa con gái tôi gặp trước cổng nhà cậu Thằng Lợi hôm Chủ nhật, đặc biệt qua cách đánh vai kiêu kỳ của nó mỗi khi bước đi. Đúng là nó rồi. Tôi quay sang Thọ cho quà, gật đầu xác nhận. Thọ xích xoa. Chà, con nhỏ nãy xinh ghê hả tụi mày? Lúc gặp con nhỏ này ở Liễu Trì, tôi chẳng để ý đến nhan sắc của nó. Lúc đó tâm trí tôi chỉ nghĩ đến Thằng Lợi. Bây giờ nghe Thọ trầm trồ, tôi mới nhận ra em họ Thật Lợi không những khá xinh, mà còn trông hay hay ngộ ngộ. Nó khác hẳn tụi bạn chung quanh qua mái tóc rất ngắn và dáng đi mạnh mẽ, nhưng vẫn không đánh mất vẻ yêu kiều thiếu nữ. Nhớ lại lúc nó đốt chát cho thằng Sơn, khiến thằng này méo sạch miệng. Tôi không khỏi cười thầm trong bụng. Sơn dường như cũng đang nghĩ đến cuộc chạm trán ê về đó, nên tôi nghe nó thở hắt ra, và qua cách nói của nó, có vẻ nó đang ngầm phản đối nhận xét của Thọ.
Con nhỏ đó hả? Nó dữ dằn lắm đó mày. Dữ dằn á thì đâu có mâu thuẫn gì chứ xinh đẹp.
Thọ nhún vai triết lý, Hòa nhanh nhỏ phù ạ. Thiếu gì đứa hiền lành mà xấu quắc. Hòa không chỉ vào hùa với Thọ, nó còn đi xa hơn bằng cách cặp lưỡi hết hà.
Ta muốn làm em rể thật mà ú quá vậy.
Một giọng chua lè như phát ra từ một hũ giấm vang lên ngay sau lưng, khiến các bọn giật mình ngoảnh phát lại, và đứa nào đứa nấy giật mình thêm cái nữa khi nhận ra hũ giấm di động đó có tên là Cúc Tần. Ba đứa còn lại luôn khẳng định như thế về những mối quan hệ của mình rằng giữa nó và Cúc Tần không có gì đặc biệt. Giữa Romeo và Juliet hôm trước ngồi trong đống rơm tối thui chỉ để nói những chuyện bâng quơ. Nhưng khi phát hiện Juliet tiến sát sau lưng mình không biết từ lúc nào, chàng dĩ nhiên là đã nghe rõ mồn một cái ao ước rất bá láp của nó. Mặt Romeo thoạt xanh thoạt đỏ như một tấm bản quảng cáo điện tử, và có vẻ như vẫn không biết nên chọn màu nào mới thực là phù hợp với tâm trạng rối bời của mình, nên mặt nó cứ tiếp tục nhảy từ xanh qua đỏ chặn ngược lại, hoài hoài như thế. Tôi thấy rõ thằng Hòa há họng thật to, nhưng không có tiếng nói nào phát ra, giống như nó đang diễn xuất trong một show diễn trên TV. Ước mong cháy bỏng của thằng này là được lên TV một lần trong đời, thì âm thanh đột ngột bị hỏng. Trong tình thế ngặt nghèo đó, thủ lĩnh Lãnh Nguyệt Hàn đành phải lên tiếng cứu vãn tình thế, nhất là đôi mắt con nhỏ Cúc Tần lúc này lóe lên hai họng súng sẵn sàng nhả đạn.
Thằng Hòa nó nói đùa thôi.
Đùa hả?
Cúc Tần vẫn đằng đằng sát khí, giọng đanh gọn như tiếng nổ.
Đùa.
Hòa ấp úng, âm thanh rời rạc, nghe như không phải nó nói, mà nó đang nấc lên từng từ. Ánh mắt sắc như dao của Cúc Tần cứa qua cứa lại trên mặt bốn đứa tôi rác bỏng. Nó vẫn miếng chặt môi không nói tiếng nào, chỉ dò xét bằng mắt thôi. Nhưng như thế lại khiến bọn tôi nhột nhạt kinh khủng.
Đùa thiệt mà, tụi này đang nói về nhau em họ của thằng Lợi.
Tôi cười giả lả.
Em họ của Mã Phú?
Cúc Tần thoáng ngạc nhiên.
Con nhỏ đó học lớp 8 trường mình, lớp đàn em, con hít mà.
Tôi cố tình nhấn mạnh ba chữ con hít mà, nhằm đánh tan sự nghi ngờ trong đầu Cúc Tần. Sau này tôi mới biết em họ thằng Lợi học lớp 8, nhưng bằng tuổi với tôi dọc thằng Hòa. Quả nhiên giọng Cúc Tần trùng xuống, giảm lửa trong đáy mắt có phần dịu đi.
Em họ Mã Phú là con nhỏ nào đâu?
Như để tấn công, Hòa dành là người đầu tiên chỉ tay về phía em họ thằng Lợi miệng láo táo.
Đó, đó kìa, đó.
Cúc Tần nhìn theo tay chị của Hòa, căng mắt một lát rồi, bất thần kêu lên.
Công Duyên!
Có cả đống cái miệng ồ lên sau tiếng kêu của Cúc Tần.
Ủa, bạn biết con nhỏ này hả?
Họ quay sang Cúc Tần, mắt dựng lên, làm như thể một đứa con gái biết một đứa con gái khác học cùng trường là điều không thể nào xảy ra.
Biết, nó ở Liễu Trì, hay ghé nhà chơi với em gái tôi đó.
Ở Liễu Trì thì đúng rồi.
Sơn gẹo lên, mặt nó nở ra như một bông hoa, quên bản nhỏ Duyên từng làm bẻ mặt nó như thế nào.
Nó là em thằng Lợi đó.
Chuyện đó thì tôi không biết.
Đang nói Cúc Tần thần linh nghiêm mặt lại.
Nhưng ông làm gì mà nghiên cứu nhỏ Duyên kỹ vậy?
Cúc Tần hỏi mấy ông, nhưng lại quay mặt về phía thằng Hòa, như muốn chính miệng thằng này trả lời. Hòa gãi đầu.
Có gì đâu, chẳng qua tụi tôi nghe thằng Lợi than thở nhỏ em họ rất ghét nó, nên là muốn coi mặt mũi nhỏ này thế nào mà.
Nhỏ Duyên ghét Mã Phú? Không thể nào.
Tới lượt Cúc Tần tròn xoe mắt. Thò nhúng da giọng chịu cần.
Nhưng mà theo lời ca cẩm của thằng Lợi á, thì chuyện đó lại rất có thể nào.
Sao lại như thế được? Nhã Duyên rất mê chuyện Càng Chăn Ngựa của nhà vua, nó sắm riêng một cuốn tập chỉ để chép chuyện này đó.
Nhưng chợt nhớ ra điều gì, Cúc Tần khựng lại một thoáng rồi thở hắt ra.
Nhảy vô những tưởng Mã Phú là xí muội.
Dĩ nhiên, khi đám con gái đều biết chuyện này, Sĩ Bụi được cử đi tiếp xúc với nhỏ Duyên, với mục đích cụ thể là lân la hỏi chuyện và tìm hiểu xem có đúng là nhỏ Duyên không ưa ông anh họ bất hạnh của nó hay không, và nếu quả đúng vậy, thì dò hỏi thêm tại sao mà nó ghét thằng Lợi ghê thế. Nhỏ Duyên rất ái mộ ca sĩ Mã Phú, nên tụi tôi tin rằng nếu Sĩ Bụi dò hỏi khéo léo thế nào, độc giả cũng sẵn lòng thổ lộ tâm tư với thần tượng. Sau khi ra nhiệm vụ cho Sĩ Bụi, cả bọn coi như có thể kê cao gối ngủ yên, chỉ có thằng Thọ là băn khoăn.
Mày và thằng Sơn nói thế nào chứ? Chẳng lẽ bữa nào tan học về thằng Lợi cũng e cổ làm hết việc nặng nhọc, đến việc nặng nhọc khác à? Hả?
Chính mắt tụi tao trông thấy nó đẩy xe đi moi bụng. Sơn cao giọng, trong nó có vẻ bất bình khi thấy thi sĩ lẫn Nguyệt Hàng không tin mình.
Chuyện đó thì tao tin, nhưng nó lấy bùng chắc chắc cũng chỉ lấy một hai ngày thôi. Những ngày khác, tao nghĩ nó cũng đi chơi hoặc ngồi ôn tập với tụi mình.
Tôi chép miệng. Nó bảo với tao á là không có thời gian học bài. Khi tôi nói vậy, Thọ lặng thinh. Nhưng khoảng 3 giờ chiều, nó rủ tôi và Gia Sơn xuống liễu trì. Thọ chỉ nói ngắn gọn.
Đi, tới nhà nó coi nó đang làm cái gì.
Lần này tôi và Sơn đã biết nhà cậu thằng Lợi, nên bốn đứa hai chiếc xe cứ phi thẳng một lèo. Tới nơi tụi tôi không đứng ngoài ngõ, kêu réo om sòm như hôm trước. Thọ và Sơn dừng xe cạnh mấy gốc cao trước ngõ, sau đó bốn đứa lục tục kéo nhau vào nhà. Bọn tôi chưa vào tới hàng hiên, đã thấy một người đàn ông trong nhà đi ra, tay cầm liềm, dễ như chuẩn bị đi cắt cỏ.
Dạ, chào cậu ạ.
Thọ lê phép cúi đầu, chắc nó đoán đây là cậu thằng Lợi. Người đàn ông có vẻ bất ngờ trước sự xuất hiện của bọn tôi. Ông hỏi, có lẽ ông không biết tụi tôi là bạn thằng Lợi hay bạn con Duyên.
Các cháu tìm ai? Dạ, tụi cháu tìm bạn Lợi ạ. Lợi có nhà không cậu?
Nó đi chơi rồi. Người đàn ông vừa nói vừa đi thẳng ra ngõ, không buồn hỏi bọn tôi tìm thằng Lợi làm gì. Trong mặt ông, không rõ ông đang bận hay là ông không thích bọn tôi mò tới nhà. Hoài và Thỏ đưa mắt nhìn vào trong nhà, nghiêng ngó một lúc. Nhà chán ngắt, mở thằng Lợi và nhỏ Duyên cũng chẳng thấy đâu. Đột nhiên, Thỏ chỉ tay vào hàng rào, cái con mương reo lên.
Ê, qua bông tai kìa tụi mày!
Tôi ngơ ngác nhìn những chùm hoa nâu đỏ, vàng vàng, một chen giữa bụi tre gai. Thoạt đầu không hiểu những chùm hoa đó có gì hay ho, mà thi sĩ Lãnh Nguyệt Hàng reo lên phấn khích như thế. Nhưng khi sực nhớ đến câu chuyện chàng trăn ngựa của Mã Phú, đến lượt tôi reo lên.
À, thì ra nó tả chùm hoa này!
Sau tôi đến thằng Hoàng.
Ê, tụi mày nhìn kỹ coi! Một kế bụi chuối rồi dưới nước là cây hoa móng tay chứ gì nữa!
Sơn hào hứng bổ sung.
Cả cái giếng này nữa nè! Cái giếng mà công chúa soi mặt trong chuyện chính là cái giếng này thôi!
Trên đường về, bốn chàng thi sĩ thi nhau bàn tán về chàng văn sĩ, về những chi tiết mà chàng văn sĩ bê từ nhà cậu của văn sĩ đưa vào trong truyện. Những chi tiết đó ở ngoài thì thấy tầm thường, nhưng dưới ngòi bút của Mã Phú bỗng trở nên lung linh và thơ mộng như có phép màu. Thọ suýt xoa.
Thằng Lợi này tài hoa lãng mạn ghê mày.
Sơn chép miệng cảm khái. Nó sống có vẻ tình cảm. Ủa mà sao cậu nó và con nhỏ em họ nó trông lạnh lùng quá tụi bay? Câu hỏi của Sơn khiến câu chuyện lâm vào ngõ cụt, bởi chẳng thế nào biết được câu trả lời, và vì không giải đáp được thắc mắc đó, nên cả bọn thấy lòng đột nhiên nặng nề như đổ đầy chì. Không đứa nào nói gì một lúc lâu, cho đến khi Thọ cất tiếng hỏi Du Dơ.
Ủa mà bây giờ thằng Lợi nó đi đâu? Cái giờ này đó lý nó phải ở nhà chứ đúng không?
Hòa thở ra. Ờ lạ thiệt, nó mới dọn về đây. Ngoài tụi mình ra nó đâu có quen ai. Tôi hắn giọng.
Hơn nữa ở Liễu Trì, có chỗ nào đâu mà đi chơi.
Một quán cà phê ở đây cũng không có, quán ăn thì lại càng...
Sơn vừa nói vừa đảo mắt nhìn các ao đầm và các cánh đồng nằm im liền buồn vẻ hai bên con đường đất. Xét theo ngữ điệu thì rõ ràng, Sơn chưa nói hết câu, nhưng rồi chẳng biết nào nghe thấy một âm thanh nào nữa, cứ như thể có ai thình lình giật tiếng nói khỏi đôi môi nó.
Gì vậy mày?
Tôi ngồi sau lưng Thọ đăm đăm, nhìn vẻ mặt đăm đăm của Sơn ngạc nhiên hỏi.
Ê, dừng cái lại đi. Ai như thằng Lợi kìa.
Sơn giật mình, nói như ra lệnh, và nó là người tuân lệnh nó trước tiên, vì nó là một trong hai đứa đang cầm lái.
Thằng Lợi đâu?
Thọ quảnh mặt nhìn Sơn nhíu mày hỏi, sau khi đã thắng xe chống chân xuống đất, tôi cũng chẳng hề thấy bóng dáng Thọ Lợi, dù cố căng mắt nhìn theo hướng nhìn của Sơn. Bên tay phải đằng xa, sau các thửa ruộng là một cái ao nở toàn bông súng. Xa hơn nữa là đồng cỏ, không có một bóng người dưới ao, trên bờ cũng chẳng có chiếc xe đẩy nào.
Tụi mày thấy hai con bò đằng kia không?
Sơn thấp giọng như sợ ai nghe lõm, vì cảnh giác của nó khiến tôi buồn cười, vì tôi biết giữa đồng không mong quạnh thế này, nó có hét lòng lòng cũng chẳng ma nào nghe thấy. Tôi buồn cười, nhưng tôi không cười, tôi lại quay đầu nhìn theo hướng lúc nãy. Lần này thì tôi phải để ý hai con bò đang nằm thong thả nhai cỏ cho cánh đồng nối liền ao dũng và gò đất thấp chích đằng xa. Tôi chưa kịp lên tiếng thì Thọ trả lời.
Thì thấy? Ủa mà sao?
Sơn mỉm môi.
Thằng Lợi đang nấp sau hai con bò đó.
Thọ giật mình một cái, nó xích xác về phía thằng Sơn, lộ mặt dễ nghi ngờ.
Sao mày biết?
Cả tôi và Hòa cũng hấp tấp chùm đầu về phía Sơn, mặc dù không cần làm vậy. Tôi nghĩ tụi tôi vẫn nghe rõ những gì nó nói.
Lúc chạy đằng kia, tao thấy hai con bò này rồi. Tao còn thấy một bóng người đứng cạnh hai con bò, mái tóc vàng que, thì chắc là thằng Lợi rồi.
Thọ có vẻ hiểu ra.
Và thằng Lợi cũng thấy tụi mình nên nó thụp người xuống.
Thằng Sơn ở nhỏ xíu, nhưng sự xác nhận của nó khiến tôi rơi vào một cảm giác khó tả. Tôi định quay đầu nhìn về phía cánh đồng cỏ lần nữa, nhưng Thọ đã quát.
Đừng, đừng cứ nhìn về phía đó nữa.
Tôi tính hỏi sao đừng nhìn, và nhất là tại sao quá tôi ngu. Nhưng vì mấp máy, tôi chợt hiểu ý Thọ vì đến thinh. Tụi mình giờ như là, tụi mình không có nhìn thấy nó, hả mày? Hòa nuốt nước bọt, nó nói như thể nó và tôi cùng nghĩ bằng một cái đầu.
Nó đã không muốn tụi mình biết nó về nhà đi chăn bò. Tụi mình cũng không nên làm nó xấu hổ, đúng không?
Thọ gật đầu, Sơn nhăn nhó. Nhưng mà tụi mình đã có dừng xe... Thọ khoát tay đập không khí,
thì phải nghĩ ra một cái lý do gì đó.
Chẳng đứa nào nghĩ ra được một lý do gì để thằng Lợi hiểu rằng tụi tôi dừng xe ngay ở đoạn đường này không phải gì trong thế đó, trừ thằng Hòa. Hòa tuét miệng cười.
Tụi mình đi tè đi, ha.
15 giây sau, bốn chàng thi sĩ đã đứng bên vệ cỏ, xoay lưng về phía chàng giang sĩ, hớn hở kéo quần tè lõm tỏm xuống ruộng. Ba trong bốn chàng thi sĩ chắc đang nghĩ, mẹo này hay quá. Chàng thi sĩ thứ tư là Cỏ Phong Sương hiển nhiên cũng nghĩ như vậy. Nhưng sau khi nghĩ như vậy rồi, chàng còn ngơ ngác nghĩ thêm một điều nữa. Thằng Hòa này, đời nó hình như chỉ gắn liền với ba chữ tè, tè và tè. Khi thầy Chinh chủ nhiệm phát học bạ ra cho cả lớp. Tất nhiên khi học bạ chưa phát ra, tụi trong lớp đã biết tổng thứ hạng của mình rồi. Nhưng đứa được thầy Chinh ưu ái mời tới nhà phụ cộng điểm và giúp thầy cô vô sổ hôm trước, hôm sau đã đi mách lẻo tùm lum. Đó là lý do hôm nọ thằng Thọ bắt tôi è cổ nghe thơ Xuân Diệu và Đinh Hùng cả tiếng đồng hồ nhằm đề cao cái quyền học dốt của các thi sĩ. Tất nhiên là có cả nó trong đó. Nhưng dù biết trước thứ hạng, lớp học vẫn ồn như cái chợ khi học bạ được phát ra. Đứa nào đứa nấy cắm mắt vô sổ ra điểm trung bình của từng môn, đặc biệt là xem lời phê của giáo viên để còn nghĩ cách về nhà nói dối hoặc phân trần, chủ yếu là nói dối với bố mẹ nếu chẳng may một hoặc vài giáo viên nào đó phết cho một câu nặng nề. Điểm kém nhưng được phê cần cố gắng hơn, hay một câu gì tương tự thì không đến nỗi nào. Đứa nào bị thầy cô phê vô học bạ lười hoặc hay nói chuyện trong lớp, đứa đó coi như tới số. Về nhà nếu không bị ông bố cọc tính, xách chạy rượt chạy lòng vòng quanh sân, cũng phải giác sát qua nhà bạn lắm nạn dài ngày, chờ cho đến sinh thành nguôi ngoai mới dám mò về. Học bạ của tôi không có lời phê nào quá tệ, mặc dù năm nay tôi tụt 4 hạng so với năm ngoái. Các môn văn toán sinh ngữ có hệ số điểm cao, tôi đều học tốt. Sử địa, vật lý tôi học tạm được. Tôi đại ngu môn hóa học và đại lười môn sinh vật. Nhưng thi học kỳ điểm hóa học của tôi ngon lành nhờ chép bài giải của thằng Hòa. Còn môn sinh vật có thần hộ mệnh là cô Hiền giấm dúi đề thi vào tay, nên tôi gần như đạt điểm tối đa. Tôi đọc lời phê của cô Hiền trong học bạ, thở phào khi thấy cô viết. Ngoan, nhớ dai, nhưng cần nỗ lực hơn. Cô không nhắc gì đến chuyện tôi không thuộc bài, còn khen tôi có trí nhớ tốt. Tôi khoe với thằng Thọ, tay chìa cuốn học bạ vô mặt nó. Ê, cô Hiền khen tao là mày. Thọ liếc mắt qua cuốn sổ trên tay tôi cười khẩy. Mày, mày đúng là cái đứa ngu có bằng cấp đó nghe. Ngu gì? Đúng ra thì mày không có ngu, nhưng mày có vấn đề về hệ tuần hoàn nên máu và oxy lên não không có đủ. Cô Hiền trêu mày và mày nghĩ là khen. Nhìn vẻ mặt ngẩn ra của tôi, Thọ cười hình hịch. Cô bảo mày là nhớ dai, là có ý trêu mày từ đầu năm đến cuối năm chỉ nhớ có một bài à. Nếu khen mày á, cô đâu cần dặn mày nỗ lực hơn mày. Từng lời của Thọ như những mũi dao xuyên vào tim tôi. Không phải ý nghĩa của câu nói, mà chính giọng cười đểu của nó làm tôi nhột nhạt kinh khủng. Tôi thừ người ra đến một lúc, và một lúc sau nữa, thì tôi có cảm giác cơn giận trong lòng tôi đang bị đánh thức. Mặt tôi từ từ phù ra, và trên bộ mặt của người vừa bị trúng độc đó, tôi nghiến răng ken két. Tối nay tao sẽ lên nhà của Hiền.
Vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh với những diễn biến tiếp theo trong truyện dài Lá Nằm Trong Lá của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.
Gọi tên em một chút thương ngõ vắng lặng ngoài hiên mưa buồn tây. Thank you.
quý thính giả, xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có một đêm ngon giấc.